Người dân phần thứ ba.
Vào ngày 3 tháng 6 1963, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 từ trần. Vị Giáo Hoàng mới là bạn cũ của cha Pio, Đức Giovanni Baptist Martini, là Tổng Giám mục Milan. Một trong những điều đầu tiên Ngài làm với tư cách Giáo Hoàng Paolo VI là bác bỏ mọi điều cáo buộc cha Pio. Đời sống cha Pio thay đổi mau chóng, và những người đã gây khó khăn cho Ngài được bổ nhiệm vào các chức vụ thật khiêm tốn. Trong số đó, có đức ông Macari, được sai đến một giáo xứ nhỏ ở Piemonte. Nhìn lại những gian truân của Ngài, cha Pio nói:
"Sự thử thách mà Thiên Chúa đã đặt trên vai những ai người tuyển chọn, càng lâu thì sự tốt lành của người càng lớn lao để an ủi họ. Trong khi bị áp bức và vinh dự, người phan càng nhiều sau khi trải qua những thử thách ấy."
Khi tin tức về việc Đức Giáo Hoàng Paolo binh vực cha Pio lan truyền, nhiều người tụ tập trong cánh đồng bên cạnh khu vườn của tu viện. Họ lần chuỗi mai côi và hát thánh ca. Trong tay mỗi người đều cầm một khăn tay nhỏ. Khi mặt trời lặn, các cửa sổ tu viện mở tung và cha Pio xuất hiện. Đám đông vẫy khăn tay và la lớn:
"Eccolo, il padre, cha Pio kìa. Chúng con yêu quý cha. Đừng quên chúng con. Hãy nhớ là chúng con thuộc về cha. Chúc cha một đêm ngon giấc."
Cha Pio mỉm cười sung sướng. Ngài giơ tay ban phép lành cho họ và dùng một khăn tay lớn để vẫy lại. Đêm hôm ấy, Ngài ngủ ngon giấc, và sáng hôm sau đôi má Ngài có vẻ hồng hào. Đôi mắt nâu của Ngài có vẻ tinh anh hơn và đi đứng vững trải hơn. Một phụ nữ đến gặp Ngài và Ngài nhớ là đã gặp bà 2 năm trước đây. Bà cho Ngài biết:
"Con đã hoàn toàn bình phục."
Và cha Pio mỉm cười như xác nhận. 2 năm trước, bà đến xin Ngài:
"Tại sao con phải chịu bệnh hoạn? Con bị bệnh đến 30 năm. Quả thật, con có thể thi hành công việc nhà, nhưng rất khó khăn. Con sẽ phải chịu mãi thế này hay sao?"
Cha Pio gật đầu và nói:
"Đó là một ân sủng lớn lao. Thiên Chúa đã chọn bà để chịu đau khổ. Bà có 2 người em mà cuộc sống rất bê bối. Bà sẽ đền bù tội lỗi của họ trong 2 năm nữa, và sau đó bà sẽ lành bệnh. Rồi bà sẽ chuộc được nhiều linh hồn, vì mỗi một thập giá là một ân sủng, dù chúng ta có ý thức điều đó hay không."
Một thanh niên đứng sau lưng bà muốn nghe cha Pio tuyên đoán về sức khỏe của cha mẹ anh. Họ muốn sang Hoa Kỳ để sinh sống với người em. Vì họ cao tuổi nên anh lo lắng về cuộc hành trình. Cha Pio giấu nụ cười, Ngài hỏi:
"Họ đi bộ hay sao?"
"Dĩ nhiên là không."
Người thanh niên vội đáp:
"Vậy con hỏi cha để làm gì? Nếu họ muốn đi thì cứ đi."
Ngài xoay lưng, trông thấy một linh mục mà Ngài đã biết từ Ái Nhĩ Lan.
"Thưa cha, có khỏe không?"
Vị linh mục buồn vã hỏi, miệng cười thật vui:
"Con muốn kể cho cha một điều. Cha có nhớ là con bị điếc và đã đến gặp cha một lần không?"
Cha Pio gật đầu mỉm cười và nhìn vị linh mục tiến lại gần.
"Khi cha đặt bàn tay có dấu thánh lên tai, thì con cảm thấy chỉ muốn xin Chúa cho con được cái máy trợ tính tốt, chứ không xin chữa lành bệnh điếc của con. Con không xin người lấy đi bệnh hoạn và sự nhục nhã này, nhưng chỉ giúp con thi hành nhiệm vụ và người đã trao. Và con nhận được một máy trợ tính ở Ái Nhĩ Lan, sau đó ở Anh, bệnh viện người điếc đã cho con một cặp phụ trợ khác, và họ cho biết khi nào cặp này hư thì trở lại đó để lấy một cặp khác. Khi con quyết định không xin Chúa chữa lành nhưng tiếp tục chịu đựng, dĩ nhiên đã làm trò hề cho một số người, nhưng con nghĩ đó là điều rất đúng. Ngoài việc giúp con bỏ tính kiêu căng, việc dùng máy trợ tính còn là một công dụng khác trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Và chỉ mới đây con mới nhận ra, con thường đến thăm những Kitô hữu phi châu già yếu, một số không nghe được. Nhưng khi con đặt máy trợ tính của con vào tay họ, thì họ có thể nghe được. Bởi đó họ có thể nghe những lời an ủi cũng như dọn mình xưng tội và chịu lễ.
Cha Pio trông có vẻ hài lòng và Ngài chúc mừng vị linh mục trước khi từ giả. Tinh thần Ngài bây giờ thật phấn khởi, nhưng một thầy dòng đã làm gián đoạn.
Thưa cha, con không biết cha có nghe tin tức về vị linh mục có mặt ở đây hôm qua. Người đã kể cho chúng ta nghe về chuyện em gái của Ngài từ bỏ Ngài. Bà là quá phụ có 8 con, và kể từ khi chồng chết, bà ấy trông coi việc bếp nước cho Ngài. Vì sự bệnh hoạn của đứa con gái đã lập gia đình mà bà phải từ giã vị linh mục, và Ngài thật bực mình. Cha có nhớ không, cha nói với Ngài hãy chuẩn bị cho một hành trình thật xa.
Cha Pio gật đầu và nhìn xa xôi.
Vậy,
con mới nghe radio nói Ngài bị tai biến mạch máu não khi đã ở trạm xe lửa và đã từ trần.
Cha Pio lại gật đầu và mắt vẫn nhìn xa xôi.
Vậy,
một thầy đứng gần đấy bước lại gần.
Cha nhìn gì xa xôi vậy?
Cha Pio liếc mắt nhìn thầy.
Cha đang ở đây mà.
Thầy kia lên tiếng.
Tôi vừa nói cho Ngài biết về vị linh mục mới ở đây hôm qua, ngày nay đã chết.
Thầy đặt tay lên vai cha Pio một cách thân mật.
Thưa cha, cũng có tin vui đây. Chúng con vừa nhận được thư của ông bà Rocco Palatico ở California. 2 năm trước đây, con của họ phải giải phẫu não bộ ở trung tâm y tế Los Angeles, và các bác sĩ nói họ chỉ cắt đi phần nhỏ của cái bíu vì nó chạm đến não. Nếu cắt đi hết thì con bà ấy sẽ sống như thực vật. Các bác sĩ nói phần còn lại của cái bíu sẽ lớn dần và trong một vài tháng nó sẽ nguy hiểm cho đứa bé. Và con nhớ là họ đã đến gặp cha.
Cha Pio mỉm cười.
Phải, thằng bé thật mạnh hạnh.
Cha Pio nhớ là Ngài đã đặt tay lên đầu đứa bé và nói:
tôi cầu nguyện cho đứa bé không chỉ với bàn tay mà còn cả thân mình của tôi.
Vào lúc đó, họ chỉ có 2 đứa con và quyết định không sinh thêm nữa. Nhưng trước khi rời San Giovanni Rotondo, họ đã hỏi ý kiến cha Pio là có nên sinh thêm nữa hay không. Ngài trả lời ngay lập tức:
ông bà phải sinh thêm con. Việc chữa trị bé Rocco là tùy thuộc vào điều ấy.
Thầy dòng lôi trong túi ra một bức thư và nói:
thưa cha, đây là tin vui. Họ đã có đứa thứ 3 và bé Rocco đang sống mạnh khỏe. Nó có thể đi lên đi xuống cầu thang và có thể chạy được nữa. Sau khi giải phẫu, nó không thể đi nổi, bây giờ nó bắt đầu đi học. Hai ông bà tin rằng lời cầu nguyện của cha đã đem đến sự chữa lành cho nó.
Cha Pio đáp lời:
Chúa chữa nó, tôi chỉ phục vụ Thiên Chúa.